Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, là ngày đầu tháng. Sáng hôm nay chúng tôi đi tĩnh tâm ở trong hạt xóm Chiếu. Các cha có chia sẻ với nhau về những thuận lợi cũng như là những khó khăn khi mà đi làm mục vụ ở giáo xứ. Ở hạt xóm Chiếu là một cái hạt về địa danh, về địa lý thì là lớn nhất, nhưng mà về số người Công giáo thì là ít nhất, cho nên xứ nào cũng là những xứ nhỏ nhỏ thôi, và xứ nào cũng có những cái khó khăn. Một trong những khó khăn là người ta ít đi lễ. Những xứ mà ngày xưa là giáo điểm, bây giờ đã thành giáo xứ rồi, mấy chục năm rồi, có khi 40 năm, có khi 50 năm, mà số người giáo dân nó vẫn cứ như vậy, không tăng, cứ tàn tàn như thế. Có khi buổi sáng đi lễ thì chỉ có 5-10 người, Chúa Nhật được 50-100 người, cứ như thế thôi. Cho nên đó là vấn đề trăn trở của các cha. Các cha có hỏi tại giáo điểm tin mừng ngày đại lễ lòng thương xót Chúa thì là như thế nào. Chúng tôi nói tạ ơn Chúa, thứ nhất là thời tiết rất là thuận lợi. Ở các nơi khác thì mưa lớn, nhưng mà giáo điểm thì không nắng mà cũng không mưa, trời vừa mát để cho bà con tham dự thánh lễ. Cái thứ hai là về an ninh trật tự thì năm nay rút kinh nghiệm, chúng tôi đã chia làm 3 lễ. Lễ lúc 11 giờ, lễ lúc 3 giờ chiều và lễ 7 giờ tối. Và anh em đã đến đây tham dự thánh lễ rất đông, và chính quyền họ cũng phải lo và bố trí rất là nhiều người, anh em an ninh trật tự, cứu thương, rồi phòng cháy chữa cháy, rồi cảnh sát giao thông, rất là nhiều người. Nhưng mà họ cũng phải ngạc nhiên vì thấy rằng là anh chị em đi dự thánh lễ rất đông, nhưng mà ra về rất trật tự, không hề có một sự cố giẫm đạp chen lấn hay là bất cứ một sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Hallelujah. Thế cao cây quạt lên anh chị em. Hallelujah. To nữa lên. Hallelujah. Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa. Đấy là điểm mà tôi chia sẻ với các cha trong hạt. Rồi điểm kế tiếp là sáng hôm nay lúc đi tĩnh tâm về thì có 3 cha ở ngoài Bắc đi họp gì trong thành phố về thánh nhạc gì đó ghé thăm. Thì các cha đến ai cũng ngạc nhiên là mấy giờ cha mới dâng lễ, bảo thưa cha 5 giờ. Mà họ đến đây thì lúc mấy giờ? Dạ cũng 5 giờ. Bảo mấy giờ? 5 giờ mà sao bây giờ đã có mặt? Bảo dạ thưa 5 giờ sáng, con làm lễ 5 giờ chiều. Làm một số kỳ vâng đây họ vậy, 5 giờ sáng họ đến, họ chờ đến 5 giờ chiều mới dâng lễ. Mấy cha bảo thật không? Bảo thật đấy, nhưng không tin cha cứ ở lại mà coi. Rồi điểm thứ hai là ngài bảo nó đông ghê gớm như vậy à, bảo chốc nó đông nữa, bảo còn đông nữa. Ngài nói là đông vậy mà ngồi dưới nền, các cha bảo ngoài Bắc Trung Quốc nó không nóng như vậy mà vô đây xong nó nóng thế, mà đến giáo điểm tin mừng mà cái lửa nhà bè nó còn thiêu đốt hừng hực, ba cha ngồi cứ quạt phành phạch mãi mà vẫn không hết nóng, bảo không hết đâu cha ơi. Bìa cha mà ra ngồi với bà con giáo dân ngồi dưới cái lều mà thấy cái sức nóng nó bốc lên mới khủng khiếp. Ngài bảo vậy họ có ngồi không? Dạ họ vẫn ngồi. Mà họ có sao không? Dạ không, chẳng sao cả, chỉ có đêm thì có sao. Tại vì đêm nhìn lên trời thì thấy sao thôi, chứ còn ban ngày không có sao cả. Họ vẫn cứ đi lễ đông đông như vậy, cứ vui vẻ như vậy. Được cha bảo vậy số lượng bánh lễ thì là chắc là cha phải mua nhiều lắm phải không? Bảo thì chúng con có 25 cái chén, mà mỗi cái chén là khoảng 400 bánh. Ngày Chủ nhật thì hết 25 chén, còn ngày thường thì hết phải mười mấy đến 20 chén. Nhưng mà đông, mà mỗi chén là 400 bánh. Bảo như vậy thì chắc phải cha phải làm cái nhà làm bánh lễ. Bảo không, con chả làm cái gì cả. Bảo cha mua, bảo con chả mua gì. Bảo đâu, con chả biết ở đâu đến này. Mà thực sự là như vậy thưa anh chị em. Đó là một cái phép lạ mà tôi thấy rõ ràng ở đây. Là bánh lễ là từ hồi tôi bước chân về đến đây giờ là hơn 3 năm, chưa bao giờ mua một bánh lễ nào, mà chưa bao giờ thiếu bánh lễ nào, thậm chí là còn đem đi gửi cho các cha vùng sâu vùng xa bánh lễ nữa. Mà những người đưa đến đây mà tôi cũng mới cha hỏi vậy, cha có biết ai để giới thiệu cho con với, bảo con có biết họ là ai đâu, họ đưa đến lúc nào, bảo con có biết đâu, con chỉ thấy là cứ các thầy xếp bánh lễ nó hết nó lại đầy, hết nó lại đầy, có khi nó còn tràn nữa. Đó là cái điều mà các cha ngạc nhiên vô cùng. Rồi mấy ngày hỏi rồi xưng tội có cha nào giúp không, bảo thưa ở đây vấn đề xưng tội là vấn đề nan giải, vì thiếu linh mục cho nên là bà con cứ có cha nào đến là họ nhau ra họ xưng tội. Và thường thì các cha ở đây, các cha dòng cũng đến giải tội từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Có cha dòng Don Bosco, có cha dòng Phước Sơn, có cha dòng Đồng Công, rồi có hai cha già hưu, rồi có mấy cha bạn ở chung quanh trong hạt, rồi có các cha dòng Thừa Sai vân vân. Thì các cha, rồi có cha nước ngoài về mà ngài thấy ở đây bà con xưng tội đông quá, ngài cũng ở lại ngài giải tội. Thì các cha bảo rồi họ xưng tội đâu, mà xưng tội cái vườn hòa giải, và họ đó xưng tội họ sướng lắm, cái vườn hòa giải nó mát vì có các cha ngồi khu vực riêng, rồi có cây kiểng, rồi có mà mọi thứ nó sạch nó đẹp ngay cạnh đài lòng chú thương xót, rồi bên suối nước lòng thương xót, rồi thác nước lòng thương xót, nó nên thơ lắm, cho nên tội bao nhiêu của nó trôi đi hết. Và anh chị em tôi thấy rằng sướng, sướng là cái là rất nhiều anh chị em xỉ ke ma túy rồi bỏ đạo, bỏ sinh tội cả mấy chục năm vẫn cứ đến để mà sinh tội. Đấy là một cái những cái ơn mà chúng tôi chia sẻ cho các cha đến đây, và các cha cũng ai cũng đến bảo con có nghe nhiều mà đến đây tận nơi mới thấy. Rồi ngài ngồi trong cái phòng, ngài bảo phòng khách cha đâu, bảo dạ thưa đây. Rồi phòng cơm ở đâu, dạ đây. Nhà bếp ở đâu, dạ đây. Nhà ngủ ở đâu, cũng đây. Cái phòng mỗi đâu được ngang 3 mét, dài 10 mét, trong khoảng 30 mét chắc. Rồi thôi, bảo nhà sứ đâu, dạ nhà sứ cũng đây. Thì bảo sao ta không làm, bảo tại vì phải nhường đất cho giáo dân, vì nếu mình làm thì dân nó không có chỗ đi lễ, cho nên chúng con thấy một mình ở 30 mét vuông là ngon lắm rồi, còn cả bao nhiêu người giáo dân, mà những người giáo dân như vậy họ đâu có điều kiện để mà họ sống được như mình như thế này. Mà thấy anh chị em đến đây mà thấy họ chật chội như vậy, chen chúc như thế, mình làm nhà sứ, làm nhà sứ đâu có đành, cho nên là thôi tôi còn ở như vậy cũng được. Bảo có cha nào giúp không, bảo có chỗ đâu mà cha nào đến ở, mình con còn chưa có chỗ ở thì cha nào mà có chỗ đâu mà ở. Rồi có các thầy thì đến giúp, rồi tối phải đi về chỗ khác mà ngủ thôi. Thì thưa anh chị em, muốn chia sẻ với anh chị em như vậy để chúng ta thấy rằng là lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta, đấy là hãy đi tìm lương thực mà có cho cuộc sống đời đời. Vì những người dân được ăn bánh no nê thì họ đi tìm Chúa, và họ còn hỏi Chúa thế này: thưa anh chị em, cho ra ngoài đi. Họ hỏi Chúa thế này này: ông, vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Họ còn thách đố là ông sẽ làm gì đây? Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Đó là một thách đố. Họ đã thấy Đức Giêsu làm dấu lạ chưa? Thấy chưa? Rồi, họ vừa mới thấy Đức Giêsu làm một cái dấu lạ, đó là có 5 cái bánh và 2 con cá mà cho bao nhiêu ngàn người ăn cơ mà. Cả 5.000 người, chưa kể đàn bà trẻ em, 5 người đàn ông. Vậy mà họ còn thắc mắc. Rồi họ đã thấy Chúa Giêsu làm cho người điếc được, to lên, người điếc được, người mù được, người câm được, người què được, và người chết. Họ đã thấy rồi, nhưng mà lòng chai dạ đá, nhưng mà lòng họ cứng cỏi, họ vẫn không nhận ra được lòng thương xót của Chúa qua những dấu lạ đó. Họ vẫn còn thách đố Chúa: ông làm cái dấu lạ nào nữa để mà chúng tôi tin ông? Chúa Giêsu có làm bao nhiêu dấu lạ? Họ vẫn không tin, vì đầu óc họ chỉ suy nghĩ đến một điều duy nhất là vật chất, là đời này, là bánh để nuôi cho bỏ cái miệng sướng cái bụng mà thôi. Chứ họ không nghĩ được là khi Chúa Giêsu làm dấu lạ bánh hóa nhiều đó, là Chúa cho người ta thấy một cái dấu lạ cả thể còn lớn hơn nữa. Bánh hóa nhiều nào bằng bánh trở thành thịt máu Chúa? Cái nào vĩ đại hơn, cái trước hay cái sau? Cái trước là bánh hóa nhiều, cái sau là bánh trở thành thịt máu Chúa. Cái nào vĩ đại hơn, cái trước hay cái sau? Cái sau, bánh trở thành thịt máu Chúa vĩ đại hơn chứ. Nhưng mà họ bảo rằng nếu mà bánh trở thành thịt máu Chúa thì là chỉ nuôi dưỡng linh hồn họ thôi, trong khi họ chỉ muốn là nuôi dưỡng cho sướng cái thân xác này này. Họ chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền, họ chỉ nghĩ đến đất đai nhà cửa ruộng vườn chức tước danh vọng quyền lực của thế gian này. Họ chỉ dừng lại ở đời này mà không hề nghĩ đến đời sau. Thưa anh chị em, đó là cái vấn đề mà ngày hôm nay họ đến, họ thách đố Chúa rằng: ông làm được cái dấu lạ nào thì làm thử coi cho chúng tôi coi, ông sẽ làm được cái gì, làm đi. Thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta cũng thách đố lòng Chúa thương xót. Những người đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì được cái gì? Đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì Chúa ban cho ơn gì? Được thấy những dấu lạ gì? Và người ta đã thấy bao nhiêu dấu lạ từ quyền năng lòng thương xót Chúa, nhưng mà họ vẫn không tin. Họ cho rằng là nhảm nhí, họ cho rằng là mê tín, họ cho rằng là bày trò thế này thế kia. Thưa anh chị em, và họ thách đố coi Chúa có làm được cái gì, Chúa làm thử coi. Chúa bảo Chúa chẳng làm gì cả, Chúa chỉ làm một điều duy nhất thôi, là thương xót con người. Chúa chỉ làm một cái điều duy nhất thôi, đến trần gian này là vì thương xót con người, để muốn cứu độ con người. Mà cứu độ không phải chỉ là thể xác, mà cứu độ cả thể xác lẫn linh hồn, cứu độ con người toàn diện. Và Chúa cũng chữa lành con người toàn diện. Không phải lòng thương xót chỉ là chữa bệnh phân xác, ung thư rồi mề gà, mề đay, mề gì đó, đủ mọi thứ bệnh về thân xác. Không, những việc mà chúng ta thấy những người được chữa bệnh thân xác là để chữa bệnh phần linh hồn. Anh chị em để ý, rất nhiều chứng nhân lên đây, luôn luôn là hay gặp phải trường hợp là trước con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, con chưa biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng mà đùng một cái đi phát hiện giai đoạn mấy cuối rồi, lúc đó mới hoảng hốt, mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Tại sao lúc khỏe lại không chạy đến? Lúc khỏe thì có tin đâu, tưởng rằng mình ngon, thách đố những người khác coi là họ đến lòng thương xót Chúa thì họ được cái gì, Chúa làm cái gì. Còn chúng ta chạy đến lòng thương xót Chúa, mình chỉ biết rằng lạy Chúa con là kẻ tội lỗi. Nào đấm ngực đi, lạy Chúa con là kẻ mạnh lên, lạy Chúa con là kẻ tội lỗi, con là kẻ tội lỗi, con yếu đuối, con bệnh hoạn tật nguyền thân xác linh hồn. Chúa con chạy đến với Chúa, Chúa con bám chặt lấy Chúa vì Chúa có lời ban sự sống đời đời, và Chúa nói rằng ai ăn thịt ta thì sẽ không phải chết. Đây, chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúng ta xác tín lại, Chúa nói ta là bánh trường sinh hay bánh hàng sống cũng vậy thôi, muốn hàng sống hay trường sinh? Trường sinh. Rồi, ta là bánh trường sinh, ai đến với tôi sẽ không phải đói, ai tin vào tôi sẽ chẳng phải khát. Tôi là bánh trường sinh, quạt sang người bên phải, ai đến với tôi sẽ không phải đói, ai tin, quạt sang người bên trái, ai tin vào tôi sẽ chẳng phải khát. Vì tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không phải đói, ai tin vào tôi không phải khát. Vì tôi là bánh mình tin chắc như vậy, đó là sự tín thác, đó là quyền năng của lòng Chúa thương xót. Nhưng mà những người Do Thái ngày xưa cũng như những con người hiện đại ngày hôm nay thì thách đố rằng là ông làm được cái dấu lạ nào để chúng tôi tin, ông sẽ làm được cái gì đây? Chúa Giêsu nói bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời, bánh đem lại sự sống. Họ liền hỏi ngay rằng là thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Họ có nghĩ rằng đó là bánh hàng sống không? Không. Họ chỉ nghĩ rằng ai, Chúa nói tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ có được sự sống. Cho nên họ cứ nghĩ rằng ăn bánh ấy là được sống, cho nên là xin Chúa cho tôi ăn bánh ấy để tôi được sống. Mà cái sống ấy chỉ là sống về mặt thân xác mà thôi. Cái sự sống ấy chỉ là sự sống ở cõi đời này mà thôi. Thấy nghe cái điều là chấp lại, thấy nghe cái điều táp lại thì cho tôi cái bánh ấy đi, cho tôi cái bánh ấy đi để tôi được sống. Họ không muốn chết, cho nên họ tưởng ăn bánh đó là thuốc bổ, là thuốc gì đó, thuốc trường sinh, cứ ăn vào là không phải chết. Nhưng mà Chúa không muốn nói cái chết về thân xác, vì chắc chắn cái chết về thân xác thì ai cũng phải chết, chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là những người mà ăn bánh hàng sống, tức là những người rước Chúa Giêsu thánh thể, thì sau cái chết thân xác này thì họ sẽ có được cuộc sống đời đời, nắm vững không ạ? Chứ không phải là cuộc sống bị trầm luân. Cho nên Chúa mới nói rằng là ta là bánh trường sinh, là bánh hằng sống, là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ không phải chết. Họ lại chỉ nghĩ đến cái bánh về thân xác mà thôi, vật chất mà thôi. Vì thế mà họ bị dừng lại ở cái điều đó. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta coi lại bài đọc 1 Thánh Stefano và thấy một cái điều rất là tuyệt vời. Một con người chỉ nghĩ đến cuộc sống đời sau, cho nên coi thường cuộc sống đời này. Một con người chỉ biết tôn thờ một mình Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, cho nên không sợ bất thứ một cái quyền lực nào ở trên thế gian này. Nghe đây, bây giờ trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, ông Stefano tuyên bố: hỡi những người cứng đầu cứng cổ. Chúng ta thấy một người mà đứng trước mặt những người có quyền có thế là kỳ mục và kinh sư thời đó, mà ông này ông dám chỉ thẳng mặt và ông ấy nói rằng là hỡi những người cứng đầu và cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Dám chỉ thẳng vào mặt những người có chức có quyền về mặt tôn giáo thời đó, về mặt xã hội thời đó, nói thẳng với những người đó là những kinh sư, là những luật sĩ, là những kỳ mục, tức là những người lãnh đạo trong tôn giáo thời đó. Chỉ thẳng vào mặt hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và trí không hề cắt bì, rồi làm cái gì? Các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Có rất nhiều người làm cái công việc là chống lại thánh thần. Vì Chúa Thánh Thần ban nhiều những ân sủng mà con người ta không nhận ra ân sủng của Chúa Thánh Thần, cho nên chống lại thánh thần. Có những người được ơn của thánh thần, như là lời Chúa nói, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn chữa bệnh, người thì được ơn nói tiếng lạ, người thì được ơn rao giảng. Mà khi người ta sử dụng ơn của Chúa Thánh Thần, người ta dùng ơn của Chúa Thánh Thần thì lại bị những người khác dập tắt thánh thần. Điều mà Phaolô bảo: anh em đừng dập tắt thánh thần. Còn Stefano bảo là các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Chúa Thánh Thần đem những cơn gió mới đến giáo hội, các ông chống lại. Chúa Thánh Thần thổi những luồng gió mới vào trong con người ta để con người ta đón nhận được ơn huệ của lòng thương xót Chúa, các ông cũng chống lại luôn, tức là chống lại thánh thần. Các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng là như thế. Cha nào còn nấy. Bạo bạo không? Bạo không? Mà nếu không có thánh thần có dám nói vậy không? Nếu không có thánh thần có sợ không? Không có thánh thần thì sợ chết đi chứ, chui vào trong nhà đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Nhưng mà khi có ơn thánh thần rồi thì đầy thánh thần, Stefano mới dám chỉ thẳng vào mặt những người có chức có quyền mà nói: các ông lòng chai dạ đá, công luôn luôn chống lại thánh thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng làm như vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ đâu? Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt đỡ bớ đâu? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay trở thành những kẻ phản bội và sát hại chính đấng ấy. Là sát hại ai? Chính Đức Giêsu. Chính các ông là những kẻ phản bội và giết hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ những luật đó. Chúng ta thấy một người dám vạch mặt chỉ tên, dám nói thẳng những điểm sai trái của những người có chức có quyền, người đó sống nổi không? Trả lời, người đó sống nổi không? Người đó chắc chắn sẽ phải chết. Người đó chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà người ấy không sợ chết. Chết thì chết, nói thì vẫn nói. Nói là dơ lên. Chết thì mà nói thì, mà nói thì cũng sẽ phải, nhưng mà vẫn cứ nói rồi, nhưng mà vẫn không sợ, mà vẫn cứ. Đấy, những người tràn đầy thánh thần là như vậy. Dám nói sự thật, dám vạch mặt chỉ tên, những người có chức có quyền mà lòng chai dạ đá, ỷ mình có chức ỷ mình có quyền, rồi dập tắt thánh thần, chống lại thánh thần, rồi thì tiêu diệt những người đi nói lời Thiên Chúa, tiêu diệt các ngôn sứ, và bây giờ chính họ là người cũng giết luôn Đức Giêsu. Chúng ta thấy những người có chức có quyền trong đạo thời đó là như vậy. Rồi Stephano còn vạch mặt chỉ tên rõ là công là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Họ nói họ là những người giữ luật kỹ lắm, nhưng mà luật công bằng bác ái họ có giữ đâu, luật công bằng cũng không giữ. Luật đó là chỉ có được kết tội người vô tội không? Trả lời, có luật có cho phép kết án người vô tội không? Mãi lên, luật có cho phép kết án người vô tội không? Luật có cho phép là vì ganh tị mà đi đổ tội cho người khác không? Luật có cho phép là vì ganh tị, vì đố kỵ mà xúi người khác để mà tố cáo con người vô tội không? Luật có cho phép kết án một người mà không nghe người ấy được phép tự biện hộ cho mình? Luật có được phép là kết án người vô tội không? Luật có cho phép mình kết án người khác trước khi mình nghe người ấy nói không? To lên, chẳng hiểu cái gì cả mà cứ sợ sợ không dám nói. Chúng ta phải biết rằng luật chỉ để bênh vực con người, nhất là những người cô thân cô thế, chứ không phải luật là đứng về phía những người có chức có quyền có tiền. Không phải, luật là để bênh vực bảo vệ những con người thấp cổ bé miệng, những con người không có cậy dựa vào ai cả mà chỉ sống đúng sự thật mà thôi. Vậy thì Stephano bảo rằng là các ông là những người đã lãnh nhận lề luật mà các ông đã vi phạm cái luật đó, vì các ông đã kết tội Đức Giêsu chết, kết tội một người vô tội chết. Như vậy thì các ông có giữ luật không? Luật có cho phép các ông kết án một người vô tội không? Luật có cho phép các ông kết án một người trước khi nghe người ấy nói được phép bào chữa không? Luật có cho phép các ông là cứ kết án người ta mà chưa hề đến để mà điều tra kỹ lưỡng cẩn thận cho biết đúng sai không? Cho nên các ông là người giữ luật mà các ông chẳng làm theo luật, vì các ông ỷ các ông là người có chức, có quyền, có tiền, có danh, có lợi, có đủ mọi thứ mà không có lòng thương xót. Đúng không? Hallelujah! Hallelujah! Vâng, khi người ta không có lòng thương xót thì người ta làm mọi sự bất chấp là luật lệ, bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi sự thật. Nhưng khi nghe Stephano nói như vậy rồi thì những người này đáng lý ra phải khiêm tốn hoặc là chân thành hoặc là trung thực mà nghe coi nó nói vậy có đúng không. Dù mình có chức có quyền, dù mình làm lớn đấy trong giáo hội đấy, trong xã hội đấy, nhưng mà có phải lúc nào mình cũng đúng không? Trả lời, có phải lúc nào mình cũng đúng không? Mà có phải những người dân nghèo lúc nào cũng sai không? Cho nên nếu mình càng có chức có quyền bao nhiêu, càng đứng ở trên cao bao nhiêu, thì phải chịu khó cúi xuống mà lắng nghe những người thấp cổ bé họng. Họ thấp cổ, họ bé họng, họ đâu có với tới mình đâu, vì mình ở tít tắp trên cao mà, ở trên ngay mà, cho nên người ta làm sao người ta với được. Cao vời khôn với, không có với được. Cho nên là những người càng có chức có quyền bao nhiêu thì càng phải cúi xuống thật gần cho nước sông quần quận. Cái bài gì đó, cúi xuống thật gần, phải cúi xuống thật gần để lắng nghe những lời của những người dân hèn, của những người thấp cổ bé miệng, của những người bị oan sai, của những người bị oan trái, của những người mà không có biết cậy dựa vào ai, chỉ biết bám víu vào lòng thương xót của Chúa thôi. Phải nghe để mà biết sự thật, nghe để mà biết sự thật về chính mình, nghe để biết sự thật về công việc, và nghe để biết sự thật về cái người mà người ta tố cáo. Đúng là phải như vậy. Ấy thế mà những người có chức có quyền này nghe những lời ấy, nó giống như là người ta gọi là đi guốc ở trong bụng. Người ta nói là giống như là người ta nói toạc móng heo, người ta nói thấu vào tim đen. Cho nên nghe như vậy thì họ phản ứng bằng cách là giận điên lên. Họ nghe về sự thật như vậy, họ không chấp nhận sự thật về chính họ, họ phản ứng bằng cách là giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù Stephano. Ta thấy khi những người có chức có quyền nghe người ta nói sự thật về mình thì có hai loại phản ứng. Của những người khiêm tốn, của những người trung thực thì phải coi lại coi họ nói như vậy có đúng không. Nếu mà đúng thì phải cảm ơn người ta và sửa lỗi của mình. Đấy mới thực sự là con cái của Thiên Chúa. Nhưng vì họ có chức có quyền cho nên họ ỷ là họ muốn làm gì thì làm, và họ cho rằng chân lý, sự thật chỉ đứng về kẻ phía kẻ mạnh mà thôi. Cho nên là thay vì lắng nghe, thay vì nhìn nhận thì họ phủ nhận. Mà muốn phủ nhận thì bằng cách là đánh phủ đầu. Muốn phủ nhận một cái sự thật thì chỉ có cách là đánh phủ đầu, chỉ có cách là bịt cái miệng cái thằng đó lại cho nó không còn nói nữa. Mà lúc nào thì nó hết nói? Lúc nào thì nó hết nói? Chết thôi. Lúc nãy tôi mới nói mà, ông kia ông Stephano mà, nói thì cứ nói thì cứ, đúng sự thật thì phải, bảo vệ chân lý thì nên, mà nói thì phải, chết thì, mà nói thì vẫn, nói xong rồi thì vẫn cứ phải, đe dọa là mày nói mày sẽ, thì vẫn cứ, chết thì, nói vẫn cứ phải, vì mình nói một sự thật, vì sự thật sẽ giải phóng con người. Ngày hôm nay có những người bị đe dọa, có những người vì quyền lợi, có hai thứ người, vì bị đe dọa mà không dám nói sự thật, sợ vạ lây, tay bay vạ gió, thôi chẳng dại gì mà bênh vực sự, nói sự thật làm cái gì, rồi mình bị vạ lây. Cái thứ hai là có những người mà một là sợ không dám nói sự thật, hai là vì sợ mất quyền lợi cho nên cũng không dám nói và không dám bênh vực, không dám bảo vệ sự thật. Nhỡ mình bênh nó rồi mình bị mất chức, nhỡ mình bênh nó rồi bị sếp ghét, đúng không? Sếp mà ghét ai thì mình cũng phải ghét, sếp mà bênh ai thì mình cũng phải bênh. Vì vậy mình mới được sếp nâng đỡ. Cho nên mình là con cái Chúa, mình chỉ có đầu đội trời, chân đạp đất, đội trời thôi, chứ không có đội bất cứ ai lên đầu. Họ cho dù có tổng thống, cho dù có chủ tịch, cho dù có là vua chúa, cũng không có đội họ lên đầu mình. Chỉ có một đấng duy nhất mà mình đội, đó là Thiên Chúa, đầu đội trời và chân đạp. Nhớ là chân đạp đất chứ không phải chân đạp người. Mình thì cứ ỷ mình có quyền, chân cứ đạp người ta, chà đạp những người thấp cổ bé miệng, chà đạp những người mà không có tiếng nói, chà đạp những người mà bị oan ức. Cứ đầu thì đội sếp, chân thì đạp dân, chân đạp những người thấp cổ bé miệng. Có không? Không được như vậy. Thưa anh chị em, dứt khoát Stephano không có đội những cái người đó lên đầu của mình, chỉ thẳng vào mặt những cái đồ chai dạ đá, cái đồ cứng đầu cứng cổ, cái đồ mà chống lại Chúa Thánh Thần, cái đồ mà các ông giết cả những tiên tri, và bây giờ giết luôn cả đấng mà được Thiên Chúa sai đến là Đức Giêsu. công là những người mà nói rằng là giữ luật, mà chính công là những người vi phạm lề luật. Dám nói thẳng, người ta điên lên, nổi điên lên, nghiến răng ken két căm thù Stefano. Kết quả là Steno phải. Chúng ta mà nói sự thật thì cũng phải. Có sợ chết không? Có. Có là đúng. Nhưng mà mình có tràn đầy thánh thần thì mình không sợ chết thì. Nhưng mà vẫn phải nói. Nói xong rồi vẫn cứ phải. Được đầy ơn thánh thần, Stefano đăm đăm nhìn trời. Anh chị em thấy không? Được tràn đầy thánh thần, đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Và ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Con người ấy chính là Đức Giêsu. Trời mở ra, con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Nghe nói như vậy, họ có chịu nổi không? Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, lôi ra ngoài thành mà ném đá. Kêu lớn tiếng, bịt tai lại, vì họ không chịu được nghe lời sự thật, vì họ không chịu được lời loan báo lòng thương xót. Họ không chịu được lời làm chứng về lòng thương xót, cho nên họ mà nghe giảng là họ bịt tai lại. Có không? Có không? Anh chị em thấy nhiều người lên kể đó, chồng của con mà nó nghe con nói là nó bắt tắt máy đi. Có không? Rồi con của con mà nó nghe con nói là nó đi nó mở tivi to lên. Có không? Rồi có người khác mà nghe nói là lấy máy đập nát ra. Có không? Có. Cho nên là họ nhất tề, họ bịt tai lại vì nghe giảng về lòng Chúa thương xót, nghe giảng về sự thật, nghe nói lời của Chúa, nó cứ như là con dao hay lưỡi, nó xoáy vào tim họ. Chịu không nổi đâu thưa anh chị em. Họ chịu không nổi đâu. Cho nên là những người có chức có quyền mà lại chịu thua một cái người thấp cổ bé miệng là Stefano, mà phải bịt tai lại, mà phải nhất tề xông đến, chứ không một người đánh một người. Ta thấy hèn hạ ấy chứ. Ta thấy những người có chức có quyền như vậy là hèn hạ. Những người có chức có quyền như vậy mà lại không có dám nói và nghe về sự thật. Ông ấy nói thì lắng nghe thử coi nó nói cái gì. Tại sao phải bịt tai lại? Vì họ đã ghen tức rồi, họ đã căm tức rồi, cho nên họ không muốn nghe nữa. Mình mà đã ghét ai rồi, có muốn nghe người ta nói không? Nhìn mặt là phát ghét rồi, chứ đừng nói mà nghe. Nghe cái tên là muốn đập rồi, chứ đừng có nói, đúng không? Nghe cái tên Trần Đình Long là thấy ghét lắm rồi, chứ đừng có nói mà nghe. Nó muốn đập cho nó cầm cái miệng nó lại. Cứ nghe đến đâu mà có Trần Đình Long là muốn sôi ruột lên, căm tức là chỉ có đập, giết, cấm. Có không? Có. Thế thì mỗi người chúng ta sẽ thấy như vậy. Và Đức Giêsu cũng vậy. Nghe danh Giêsu đáng lẽ thì khi nghe danh Thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiêm run. Đáng lẽ như vậy mà bây giờ đi nghe giảng về lòng Chúa thương xót mà họ bịt tai lại, nhất tề xông đến và lôi ông ấy ra ngoài thành mà ném đá. Đấy, thân phận của những ngôn sứ là như vậy. Sáng nay tôi đi tĩnh tâm, có mấy cha bạn nói mình, tôi nói tôi cũng không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi là trời thì nắng nóng, rồi có lúc thì nó mưa như vậy, mà người ta cứ kéo đến. Mưa cũng đến, nắng cũng đến, không mưa không nắng cũng đến, sáng cũng đến, trưa cũng đến, chiều cũng đến, có khi đêm cũng đến. Nhiều khi lúc thì các cha con cũng chả hiểu nổi. Chú muốn cái gì thì chú nói đại cho con một lần đi. Các cha cười bảo, có bao giờ chú nói một lần đâu. Trong lịch sử chú cứ làm mà con người ta cứ phải mày mò tìm kiếm, rồi trong lương tâm của mình, trong trái tim của mình thúc đẩy mình thì mình làm thôi. Cho nên thân cha mà đã chấp nhận thân phận ngôn sứ thì cha phải làm ngôn sứ như vậy thôi. Cha không có cách nào khác. Và con chỉ muốn Chúa nói một là một, hai là hai. Tính con thì muốn rõ ràng. Các cha bảo cha thử coi, có những nơi được giáo hội công nhận thì nhà nước không công nhận, có những nơi nhà nước công nhận thì giáo hội không đồng ý. Tôi nói bây giờ làm sao mà cho cả giáo hội cả nhà nước công nhận được không cha? Mấy cha bảo được, có những nơi cả giáo hội cả nhà nước công nhận thì không ai tới. Tôi bảo vậy thì bây giờ biết chọn nào bây giờ? Bảo thì đừng có chọn, để Chúa chọn, mình chọn là không có được. Việc của mình là ngôn sứ thì cứ việc nói lời của Chúa, nói lời sự thật, lời sự thật, lời của Chúa, chứ không có nói lời của con người. Không bóp méo lời của Chúa mà đầu thì đội trời, chân thì đạp đất, chứ không có đầu đội sếp mà chân thì đạp dân. Không được như vậy. Cha nhớ lấy và dạ thưa vâng. Thôi đi về, chấp nhận thân phận ngôn sứ là gì. Họ kêu lớn tiếng, bịt tai lại, nhất tề xông vào ông, lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo của mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo, mà Saulo ấy sau này là ông Phaolô. Nhớ lúc đó Saulê còn là một tên là rất là nhiệt tình, đi bách hại đạo và tiêu diệt những người theo Đức Giêsu Kitô. Đó là Phaolô sau này. Dưới chân một thanh niên tên là Saulo, họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu nguyện rằng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Còn thân xác này nó muốn làm gì thì nó làm. Nó muốn ném đá, nó muốn đập, nó muốn đốt, nó muốn đem nó rải xuống biển, kệ họ. Họ muốn làm gì cái thân xác này, họ kệ họ. Lạy Chúa xin nhận lấy hồn con. Nào, chúng ta cũng vậy. Lạy Chúa xin nhận lấy
hồn con.
Lạy Chúa xin nhận lấy
hồn con.
Lạy Chúa xin nhận lấy
hồn con.
Còn thân xác của con họ muốn làm gì thì làm. Con chỉ cần xin Chúa nhận lấy thân xác của con. Họ muốn phỉ báng, khinh chê, nhục nhã, ê chề, kệ họ. Con chỉ xin Chúa nhận lấy. Và ông quỳ gối kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa xin đừng chấp tội này. Lạy Chúa xin tha cho họ. Lạy Chúa xin đừng chấp tội họ. Nói thế rồi ông an nghỉ, y như là Đức Giêsu trên thập giá. Cho thấy không? Chú cũng cầu nguyện: lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu cũng nói: lạy cha con xin phó thác hồn con trong tay cha. Đấy, rồi ông an nghỉ, rồi Chúa cũng nói, rồi Chúa chút hơi thở và nói: đã đoạn rồi chút hơi thở. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta chỉ cần như thế thôi, thưa anh chị em. Cuộc sống của mình chỉ cần cuối cuộc đời chúng ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Mà những người nào đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa nói với thánh nữ Faustina: ai loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ai khẩn cầu lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, như là Stefano gục đầu xuống rồi an nghỉ. Bao nhiêu tiếng chửi rủa, bao nhiêu tiếng hò hét, bao nhiêu lời kết án còn nghĩa gì đâu. Chả nghĩa gì cả, chả nghĩa gì cả. Cho nên chị em đừng có phải bận tâm về lời thị phi của thiên hạ. Họ nói gì thì nói, họ kết án gì thì kết án, họ muốn làm gì thì làm. Cái thân xác này đây muốn làm gì, muốn làm tội tình gì thì cứ làm. Chúa bảo chỉ sợ người giết thân xác và giết cả linh hồn. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà chẳng làm gì được linh hồn. Hãy sợ đấng giết cả thân xác và linh hồn và ném vào hỏa ngục. Hãy sợ đấng ấy mà thôi. Còn thế gian này có ai đủ sức ném ta vào hỏa ngục không? Trả lời, có ai đủ sức ném ta vào hỏa ngục không? Có ai có quyền ném ta vào hỏa ngục không? mỗi một mình chúng ta là lựa chọn cái việc đó mà thôi. Cho nên chỉ sợ một mình đấng có quyền ném thân xác và linh hồn này vào trong hỏa ngục, còn không sợ bất cứ một cái quyền lực nào cả. Anh xem nhớ kỹ và như vậy, nhớ kỹ và như vậy. Rồi kế tiếp thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mà anh chị em chúng ta, khi mà các bạn không còn sợ những người chỉ giết được thân xác này, thì chúng ta cũng không còn chỉ sợ bận tâm lo của cái vật chất cơm áo gạo tiền cuộc sống đời này. Ơi chị em ơi, tỏa lên. Ơi anh chị em ơi, giơ cao lên, mạnh dạn lên. Ơi anh chị em ơi, chúng ta đến đây có phải là vì của cải vật chất không? Không mà giơ tay cao với mấy cái bà này. Không, không là phải dứt khoát, còn có là phải tuyên dương. Chúng ta đến đây có phải là vì của cải vật chất không? Chúng ta đến đây có phải vì lợi lộc trần gian không? Chúng ta đến đây có phải chỉ vì cái thân xác này không? Chúng ta đến đây có phải là vì lòng thương xót Chúa không? Mấy bà không mạnh với. Bà đến đây không vì lòng thương xót Chúa thì bà đến đây vì cái gì? Bà nói. Chúng ta đến đây có phải vì lòng thương xót Chúa không? Chúng ta đến đây có phải vì lòng yêu mến Chúa không? Chúng ta đến đây có phải vì lợi lộc của trần gian không? Úi giời giời, úi giời giời. Không bao giờ tỉnh táo được cái. Đấy, anh chị em thấy không, ma quỷ nó cứ để cho mình cứ giữa hai cái là mình dễ bị lộn lắm. Cứ kham, kham, kham. Không phải có. Đập rầm rầm mà cứ có. Cho mình để ý. Nhớ nha, nghe kỹ nha, chúng tôi là ma quỷ nó hay lợi dụng mình mà không tỉnh táo là nó lôi kéo mình theo nó. Nó dễ bảo mình là có thực mới vực được đạo. Đấy là cái câu mà bao nhiêu người chết và bao nhiêu những bậc vị vọng cũng bị đi theo cái này. Là nghe thì xuôi tai lắm, có thực mới vực được đạo. Rồi anh chị em có thấy rằng những người giàu có họ có đi đạo không? Đấy, đâu ai đại gia ở đây giơ tay. Nói chưa? Nếu mà đại gia có ai đi lễ không? Giơ tay coi có ai đại gia đâu. Anh chị em thấy rõ ràng ai nghèo đâu giơ tay. Ừ, Chúa tôi. Ai ốm đau bệnh tật đâu giơ tay. Ai bế tắc cùng đường đâu giơ tay. Ai tội lỗi hàn hèn hạ đâu giơ tay. Ai thánh thiện đạo đức đâu giơ tay. Chúng ta thấy đến đây toàn là những con người nghèo hèn, đau ốm, bệnh tật, yếu đuối. Và như vậy thì có phải là có thực mới vực được đạo không? Không. Đúng rõ ràng là đây là vì có bệnh, vì ốm đau, vì khốn khổ mà tôi mới chạy đến với đạo. Đúng không ạ? Tôi vực lại cái đạo. Vực lại cái đạo mà cái đạo đó đã bị người ta bỏ rơi nhiều quá rồi. Cái đạo ấy đã bị người ta làm cho hoen ố nhiều quá rồi. Tại vì người ta cứ bảo rằng là có thực mới vực được đạo, cho nên là người ta cứ đem tiền người ta vực đạo. Đem tiền có vực được đạo không? Ta thấy bao nhiêu ngôi nhà thờ to lớn, có phải nhờ nhà thờ to lớn mà người ta đến với đạo không? Cho thấy bao nhiêu cuộc rước sách rất là rầm rộ, hùng vĩ, nguy nga, có phải vì thế mà ta đến với đạo không? Không. Mà người ta đến với đạo là không phải vì những cái hình thức bên ngoài, không phải vì cơm áo gạo tiền. Nhưng nghe rõ đây, người ta đến với đạo để người ta gặp gỡ được một con người. Con người ấy mang tên là to lên. Tôi đến với đạo để tôi gặp gỡ được một con người ấy mang tên là Người ấy là người đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Người ấy là người nói rằng là các ngươi đừng đi tìm của ăn đời này, mà hãy đi tìm của ăn cho cuộc sống đời sau. Mà muốn như vậy thì hãy đến với ta, ta là bánh trường sinh, ta là bánh hằng sống. Ai đến với ta sẽ không phải đói, ai tin vào ta sẽ không hề chết và không hề khát. Đấy, chúng tôi đến với đạo là tôi phải gặp được đấng ấy. Mà anh em đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa mà không gặp được đấng giàu lòng thương xót thì uổng quá. Vì anh em gặp được đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì còn cái gì mà Ngài không ban? Anh em nắm không ạ? Không phải mình chỉ đến đây để xin khỏi nhức đầu, khỏi sổ mũi, khỏi đau lưng, khỏi ung thư. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Mà mình đến đây để gặp được đấng mà có quyền trên sức sống của mình, trên sự sống của mình, trên linh hồn và thân xác của mình. Mình bám chặt vào đấng ấy rồi thì còn cần thiết cái gì nữa? Ốm đau bệnh tật có cái đó là còn có gì quan trọng đâu. Mà cái quan trọng nhất là gặp được Đức Giê-xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chỉ mình Ngài mới có thể cứu được tôi mà thôi. Ngoài danh Giê-xu dưới gầm trời này không một ai có thể cứu được chúng ta đâu, thưa anh chị em. Cho nên trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 20, anh chị em nhìn lại thì thấy là mức tiêu thụ đã gia tăng nhanh chóng và xâm nhập vào hầu hết mọi chiều kích của đời sống con người, đến độ mà người ta gọi nền văn minh hiện nay gọi là văn minh tiêu thụ. Cái gì cũng phải mua, cái gì cũng phải xài, cái gì cũng phải dùng. Có tiền nhiều thì mua nhiều, có ít thì mua ít. Mà càng làm ra nhiều tiền bao nhiêu thì càng mua nhiều bấy nhiêu. Cho gọi là văn minh tiêu thụ. Người ta tính từ năm 1975 đến năm 2000 không thôi, thì mức tiêu thụ của thế giới đã gia tăng gấp đôi rồi. Tổng cộng mức tiêu thụ của thế giới trong 25 năm qua đã lên đến 24.000 tỷ Mỹ Kim. Thưa anh chị em, đây là hiện tượng tích cực hay tiêu cực? Sự gia tăng của mức tiêu thụ có gia tăng với sự phát triển đích thực của con người hay không? Vấn đề là ở chỗ đó. Sự gia tăng của mức tiêu thụ, con người càng tiêu thụ bao nhiêu, nhưng mà càng tiêu thụ bao nhiêu thì con người có phát triển bấy nhiêu hay không? Đó là vấn đề. Đó là câu hỏi căn bản mà bản báo cáo cuối cùng của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc đã nêu ra. Để rồi họ đưa ra một cái nhận định như sau. Các bạn nghe dùm cái nhận định này của tôi, của Liên Hiệp Quốc nha. Sự tiêu thụ của cải và các dịch vụ là một sinh hoạt thường hằng trong đời sống mỗi ngày. Tuy nhiên, đó không phải là cứu cánh tối hậu của mỗi cá nhân. Nhớ, sự tiêu thụ đó không phải là cứu cánh tối hậu của mỗi cá nhân. Hơn nữa, cho dẫu của cải và các dịch vụ có thừa mứa và mức tiêu thụ có gia tăng theo mức độ làm chóng mặt thì trật tự xã hội vẫn không tốt đẹp hơn. Cho dẫu là của cải, dịch vụ thừa mứa, mức độ gia tăng, tiêu thụ gia tăng, nhưng mà trật tự xã hội có tốt đẹp hơn không? Vì tiêu thụ nhiều thì người ta càng chém giết nhiều để có tiền mà tiêu thụ. Vì tiêu thụ nhiều cho nên người ta càng phạm nhiều tội ác để có tiền mà tiêu thụ. Cho nên có thực không vực được đạo. Theo bản báo cáo của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, thưa anh chị em, chúng ta nghe một vài cái con số này để cho mình có một vài cái ý niệm về thế giới ngày hôm nay, về sự tiêu thụ nó như thế nào. Hiện nay, một gia đình trung lưu tại Phi Châu tiêu thụ 20% ít hơn cách đây 25 năm. 20% dân số thế giới vẫn còn đứng bên lề của sự gia tăng mức tiêu thụ của thế giới. Trong 4 tỷ 4 những người đang sống trong các quốc gia đang phát triển thì gần 3/5 vẫn chưa có được những hạ tầng cơ sở về vệ sinh, tới 3/5. 1/3 vẫn thiếu nước uống, 1/4 không có được cái bếp ăn chốn ở cho đàng hoàng, trong đó có ông Trà Long. Chúa, tôi nói thật với anh chị em, tối hôm qua lại mất ngủ một trận nữa. Đêm qua nó mưa to quá, dùng gió nó giật. Chúa, tôi nước lên tới đầu gối. Cái mái, nguyên cái mái phía sau này sập tanh bành hết. Rồi nguyên cái bên tòa hòa giải, vườn hòa giải, giúp nó nâng lên xong nó hạ xuống. Hôm đó mà ai mà ngồi dạy tội chắc được nâng lên xong rồi hạ xuống. Rồi chỗ này thì nó dột, chỗ kia nó dập, chỗ kia nó tạt. Chốc lại cái thằng báo cáo: trời, chỗ này nó dột lắm trời, trời, chỗ kia nó tạt lắm trời, chỗ kia chỗ này nó ngập lắm trời. Anh chị em nghe những báo cáo như vậy về mà thấy điên cái đầu, mới thấy rằng là đây vẫn còn chưa phát triển. Vậy mà người ta có đến đi đạo không? Người ta có đi lễ không? Người ta có đi đọc kinh không? Có đi cầu nguyện không? Có đến với lòng thương xót Chúa không? Vậy có thực, có cần phải có thực mới vực được đạo không? Không cần. Đâu có cần. Đây đâu có thực đâu. Đâu có của ăn đâu. Đâu có của để đâu. Đâu có giàu có gì đâu. Mà đạo vẫn đang được phục hồi. Đạo vẫn đang được vực lên một cách vững mạnh. Ai đang đi đạo ở đây giơ tay. Giơ cao lên. Rồi, một trong hai cho tất cả những người đang giữ đạo mà không cần phải có thực mới vực được đạo. Thưa anh chị em, 1/5 trẻ em không được cấp sách đến trường cho hết bậc tiểu học, và 1/5 khác không có đủ chất đạm và một chế độ ăn uống đầy đủ. Trong số 2 tỷ người thiếu máu trên khắp thế giới, chỉ có 55 triệu sống tại các nước tiên tiến. 2 tỷ người thiếu máu thì chỉ có là 25 triệu sống tại các nước tiên tiến. Còn các nước mà chậm phát triển khác thì bao nhiêu tỷ con người không có đủ máu. Chỉ chênh lệch giữa nước giàu và nước nghèo, chênh lệch ngay trong cùng một nước, cái khoảng cách giữa giàu và nghèo càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng tăng lên. Mà khoảng cách giàu nghèo càng tăng lên bao nhiêu thì đạo đức nó càng xuống bấy nhiêu. Thưa anh chị em, đây là một hiện tượng không thể chối cãi được trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Khoảng cách giữa các nước giàu và nước nghèo càng xa, khoảng cách giữa người nghèo và người giàu trong cùng một nước lại càng xa hơn nữa. Và nguyên nhân của sự chênh lệch ấy chắc chắn chỉ có thể là sự ích kỷ của con người, là vì con người không có lòng thương xót. Nếu tôi có lòng thương xót, tôi có nỡ nào tôi có của ăn của để mà để cho người khác thiếu thốn không? Nếu tôi có lòng thương xót, có nỡ lòng nào tôi ở trên một căn nhà cao đầy đủ tiện nghi, trong khi đó ở dưới bao nhiêu người còn đang sống ở gầm cầu, ở ven chợ hay không? Thưa anh chị em, càng có nhiều con người muốn có thêm vì muốn chiếm hữu cho riêng mình. Sự giàu có về của cải vật chất do đó cũng đương nhiên làm cho con người được phong phú hơn. Cái đó thì chắc chắn rồi. Vì Chúa nói ta đến để con người được sống và sống dồi dào. Nhưng mà vì con người không có lòng thương xót cho nên là cái cuộc sống của con người không được đồng đều. Mà cuộc sống của con người không đồng đều, kẻ thì ăn không hết, người thì lần không ra. Thưa anh chị em, trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hướng về cùng đích của cuộc sống của chúng ta là chính Chúa. Như tôi nói lúc nãy, mục đích của chúng ta đến đây là gặp gỡ được chính Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Đó là cùng đích của chúng ta. Vì chỉ có Ngài mới thỏa mãn được khát vọng thâm sâu nhất của chúng ta. Đám đông những người Do Thái được Chúa Giêsu cho ăn no nê bữa hôm trước thì hôm sau lại chạy đến Ngài. Cho nên Chúa Giêsu biết rõ là họ tìm Chúa không phải là vì thấy được ý nghĩa của phép lạ bánh hóa nhiều. Họ tìm Chúa không phải vì họ muốn lắng nghe lời giáo huấn của Chúa, mà chỉ vì của ăn nuôi thân xác. Ồ, nếu vậy thì ông cho chúng tôi cái bánh đó đi, để chúng tôi khỏi vất vả lao động, vất vả đổ mồ hôi, mà ngày nào cũng ngồi mát ăn bát vàng, ngày nào cũng há miệng chờ sung rúc. Không, Chúa Giêsu không cho phép chúng ta làm như vậy. Thiên Chúa không muốn chúng ta như vậy. Ngài kêu gọi là hãy tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Mà giá trị vĩnh cửu ấy, hôm nay thưa anh chị em, Chúa muốn cho chúng ta thấy rõ ràng giá trị ấy là bánh trường sinh, là chính con người Giêsu trong bánh thánh thể, một Thiên Chúa làm người ở trong bí tích thánh thể, mà Chúa nói rằng đây là bánh hằng sống, bánh trường sinh. Ngài muốn rằng là Ngài là tấm bánh được bẻ ra để trao cho mỗi người, và ai nhận được tấm bánh đó, ai đón nhận được tấm bánh đó thì có được sự sống vào trong mình. Và khi có được sự sống ở trong mình thì mình cũng phải trở thành tấm bánh để bẻ ra cho người khác. Thưa anh chị em, Chúa có thể úm ba la úm xì bà cho chúng ta ăn no nê được không? Được. Chúa có thể dùng đôi đũa thần biến tất cả mọi người này, ai có tiền đầy trong túi được không? Được. Nhưng mà như vậy chúng ta có tin vào Chúa đầy lòng thương xót nữa hay không? Không. Mà chúng ta chỉ tin vào một Thiên Chúa đầy tiền bạc, đầy của cải, có đạo, có gạo thì theo đạo, mà hết gạo thì bỏ đạo. Thấy không? Có một thời người ta đi dụ những người mà dân tộc, những người nghèo đó, cứ đi lễ, cứ đi rửa tội là mỗi người đừng tạ gạo. Người ta kéo đến đi lễ đông lắm, nhưng mà lúc hết gạo thì cũng bỏ đạo. Vậy thì còn ý nghĩa gì không? Cũng như anh chị em đến đây không phải chỉ để mà được chữa lành bệnh tật thân xác. Nếu chữa lành bệnh tật thân xác rồi, người ta còn đến đây nữa không? Không. Chả lẽ như vậy hay sao? Không. Mà chúng tôi đến đây là vì chúng tôi muốn gặp gỡ một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để đấng ấy che chở gìn giữ cuộc đời của chúng tôi, để chúng tôi phó thác cuộc đời của chúng tôi cho Ngài, để chúng tôi biết rằng những đau khổ của chúng tôi ở đời này, giống như là Stefano, cho dù người ta có giết chết cái thân xác này đi thì linh hồn của chúng tôi sẽ được về với Chúa của chúng tôi hạnh phúc đời đời. Còn cái thân xác này nó có được chữa lành rồi nó cũng phải chết mà, phải không? Cái thân xác này nó ăn no rồi nó cũng đói mà, phải không? Cái tiền của này nó có rồi nó cũng hết mà, có nghĩa gì đâu. Nhưng Chúa muốn chúng tôi dùng cái tiền của ấy, dùng cái lương thực ấy để mà lo cho mình và lo cho gia đình, đồng thời thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình, để những người khác cũng có được cuộc sống đầy đủ hạnh phúc ấm no như tôi. Khi còn những người đói, tôi ăn chưa cảm thấy ngon. Khi còn những người khát, tôi uống chưa cảm thấy đã. Khi còn những người thiếu nhà ở thì tôi ở trong cái phòng máy lạnh vẫn còn cảm thấy chưa có an lòng. Phải như vậy cơ, thưa anh chị em. Phải như vậy cơ. Đó là lòng thương xót đấy. Cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta sẽ cứ mãi mãi là cộng đoàn mà đi thực hành lòng thương xót. Cộng đoàn lòng thương xót ở đây, dù nghèo, dù khó, dù thế nào đi chăng nữa, dù mưa nó có ngập đi chăng nữa, dù bao nhiêu cái mái nó có sập đi chăng nữa, nhưng mà vẫn cứ phải ra đi để mà thực hành lòng thương xót qua những chuyến công tác bác ái. Thứ hai tới ngày 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Ở đây chúng ta có thánh lễ và có dâng hoa cầu nguyện cho những người, và tặng quà cho những người xa lăn, cho những bà mẹ mang thai, cho những người bạn xì ghe ma túy, cho những người dân tộc, và cụ thể là nơi những bạn thiện nguyện với năm sắc hoa, với năm loại người. Màu tím là hoa tình thương cho người khuyết tật xa lăn, màu trắng là hoa tinh khôi cho các bà mẹ mang thai, màu xanh là hoa hy vọng cho những kẻ tội lỗi xì ghe ma túy đằng điếm, màu vàng là hoa núi rừng cho những anh chị em dân tộc, và màu đỏ hoa phục vụ cho những người thiện nguyện, là những tấm bánh được bẻ ra cho một cái thế giới ngày hôm nay, là những con người đi thực hành lòng thương xót. Điều mà đêm hôm qua mãi đến 2 giờ sáng tôi còn coi cái chương trình đêm diễn nguyện của giáo phận Xuân Lộc, mà Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc nhắc nhiều đến lòng thương xót. Làm sao đất Xuân Lộc phải là đất thánh lòng thương xót, nơi đó những con người sống và thực hành lòng thương xót. Thì tôi cũng lặp lại lời của Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc, đất Nhà Bè này cũng là đất thánh lòng thương xót. Và anh chị em đến đất thánh này, đến nơi này nhận được ơn thánh từ lòng thương xót Chúa, thì ra về cũng phải thực hành lòng thương xót và loan truyền lòng thương xót, phải trở thành một tấm bánh bẻ ra cho một cái thế giới mới, thế giới của lòng thương xót, thế giới của
lòng thương xót.
Đây mấy anh chị em nghe thế giới của lòng thương xót Chúa, người ta nhận được những ơn phúc như thế này đây. Mấy anh chị em lắng nghe. Đây là một người bên Pháp. Con là Maria Quỳnh Thị Phượng, chồng con là Jean-Pierre Pucat. Chúng con sống tại Pháp. Hồng ơn lớn nhất Chúa ban cho chúng con là được đặt chân đến đất thánh giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, được cha và cộng đoàn lái con thuyền giáo điểm Tin Mừng nhận chìm chúng con vào đại dương lòng Chúa thương xót. Nhà Bè giáo điểm Tin Mừng, đến đây ai cũng vui mừng hân hoan, xót thương lòng Chúa tuôn tràn, ban nhiều phép lạ, ban ngàn ơn thiêng. Người đau bệnh tật triền miên, khoa học bác sĩ tốn tiền bó tay. Lúc này Thiên Chúa ra tay, cứu nhân độ thế, tuyệt thay Chúa Trời. Kẻ thì lầm lỗi chơi bời, được ơn hoán cải gọi mời Chúa ban. Ngợi khen tình Chúa bao la, Chúa là vô địch, Chúa là đời con, Chúa là gia nghiệp chúng con, Chúa là tất cả, con còn ước chi. Có Chúa con chẳng sợ gì, chọn niềm tín thác không gì phải lo. Thưa cha, hàng ngày hàng ngàn con người từ muôn phương trong cũng như ngoài nước lũ lượt tràn về giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè như thác đổ. Từ trẻ già, lớn bé, gái trai, đủ mọi thành phần giai cấp trong xã hội. Từ những con người xa cơ lỡ vận, lầm đường lạc lối bất hạnh, lâm vào bước đường cùng. Những người ốm đau bệnh tật nani hiểm nghèo, khoa học văn minh tiến bộ cũng đành bó tay. Nếu không nhờ đại dương lòng Chúa xót thương tuôn đổ xuống giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này để cứu giúp chúng con cả phần hồn lẫn phần xác, thì chúng con biết đi về đâu, biết trông cậy vào ai đây, Chúa kính yêu ơi. Đấy là tâm sự của người bên Pháp. Mấy anh chị em nghe tâm sự của một người ở Việt Nam. Lạy Chúa, con là Trần Quang Bảy, sinh năm 1956, quê quán ở Sơn Thành, Nghệ An. Con là người ngoại đạo. Lạy Chúa, khi con lớn lên mãi tới năm 2017 mà con vẫn không biết kính trọng những người bên đạo Công giáo, kể cả Chúa con vẫn coi thường. Anh chị em nghe, người ngoại đạo. Mãi đến năm 2017 vẫn coi thường cả Chúa và người Công giáo. Đến tháng 7 năm 2018, con của con ở Bình Dương đưa con vào tới giáo điểm Tin Mừng này. Con thấy nhà thờ thì nhỏ, đang bề bộn, lúc đó con cũng chưa được tự tin. Sau con vào nghe cha giảng, sao mà thấm thía, giảng cái nào cũng làm từ thiện, cũng làm việc thiện. Khi con vào giáo điểm trước đó vào tháng 7 năm 2018, con đã đi bệnh viện tỉnh Nghệ An. Bác sĩ bảo con bị hẹp mạch vành, phải đặt ten vào đầu, rồi lại đau gáy cổ, dạ dày bị virus HP, thiếu máu não cục bộ, thiếu máu cơ tim. Lúc đó con không đặt, đến nỗi con không còn một cái hy vọng nào cả. Khi con đã vào giáo điểm này rồi, tự nhiên lòng tín thác của con, tuy nhiên lòng tín thác của con chưa thực sự là tín thác lắm, mà Chúa lại thương hại đến con và ban cho con được đỡ dần. Cảm nhận nhất là ngày đầu tiên khi cha đặt tay lên đầu, như một luồng gió mát rượi trên đầu và nhẹ nhõm luôn. Lúc đó con nghĩ trong lòng, Chúa đã đến với con rồi. Trông cho xong giờ mà điện loan truyền trước hết là nói với vợ và các con của con được cho họ biết là có Chúa thật rồi. Lúc đang ở giáo điểm, con cũng xin cho con đọc được sách, chứ cầm sách là con đau đầu, vứt sách ra không đọc được, mà nói xong con đọc được trang này qua trang khác, mà con đã đọc thuộc các kinh cầu rồi cha ơi. Do vậy, ngày nào sáng sớm, trưa tối, 3 giờ chiều, bất cứ làm việc gì, con cũng dành thời giờ để cầu nguyện và lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Khi tỉnh dậy, là con cũng lẩm bẩm, lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Hôm nay con viết những cảm nhận của con là thực sự. Con cũng xin Chúa cho con được theo gót chân Chúa, con muốn theo Chúa suốt cuộc đời, và con cũng xin Chúa cho con có một sức khỏe và cộng đoàn cũng mạnh khỏe để đạt được những gì mà Chúa Hằng mong muốn. Con xin đa tạ. Đứa con ngoại đạo Trần Quang Bảy. Con là Teresa Nguyễn Thị Thúy Hằng. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, khi phát hiện mình bị nổi hạch ở cổ và giọng nói bị khàn, con đã đến bệnh viện để làm các xét nghiệm và được chẩn đoán là ung thư thanh quản đã di căn sang hạch. Con và gia đình vô cùng suy sụp. Con đã quyết định không giải phẫu và chỉ tín thác vào Chúa và mẹ. Trong một lần đi khám bệnh, có một em thấy con đeo chuỗi mân côi nên đã cho con số điện thoại của cha. Con đã nhắn tin cho cha và cha cũng đã trả lời cho con. Từ khi biết mình không thể sống và sự sống chỉ có thể đếm từng ngày, con đã hoàn toàn thất vọng. Con chỉ muốn đi du lịch và ăn uống thoải mái những gì mình thích. Con cũng không tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Nhiều lúc muốn đến giáo điểm tin mừng nhưng rồi cũng bỏ qua, chẳng siêng năng cầu nguyện. Sức khỏe của con ngày một yếu đi. Con cảm thấy khó ăn, hay bị sặc và thường xuyên khó thở. Con sụt cân rất nhiều. Đến ngày 25 tháng 2 năm 2019, con vào bệnh viện nội soi lại thì những khối u đã to lên và bị sung huyết. Đến lúc này con mới nhận ra và chạy đến lòng thương xót Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới có thể cứu nổi con mà thôi. Hàng ngày từ Bình Thạnh con ra trạm xe buýt và đến giáo điểm tin mừng từ sáng sớm. Con đã cùng cha và cộng đoàn cầu nguyện, cùng dìm mình vào đại dương bao la của lòng thương xót. Kết quả là sau một thời gian ngắn, sức khỏe của con đã khá lên. Con đã ăn được và không còn đau nữa, không còn bị sặc và không bị khó thở nữa. Cho đến hôm nay, con đã ăn được rất nhiều và đã lên được 2 kg. Mỗi ngày con vẫn đến giáo điểm tin mừng để tiếp tục cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Xin lòng thương xót Chúa gìn giữ giáo điểm tin mừng ngày càng phát triển và vững chắc. Kính thư con Teresa Nguyễn Thị Thúy Hằng, họ Đạo, gia đình giáo phận Sài Gòn. Chúng ta thấy cô này cố lại kể lại chuyện giống như nhiều người trong chúng ta, đúng không? Lòng tin của mình đâu phải lúc nào cũng tuyệt đối, có lúc tin, có lúc không, có lúc muốn mà lại không làm. Đến lúc mà cuối cùng bế tắc quá, không còn đường nào khác, không còn một cơ hội nào khác thì mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Tôi mà là Chúa, tôi dẫn liền là nha, đi chỗ khác đi, giờ mới đến với người ta, ông ngon thì đi chỗ khác hết đi. Giận không? Giận không? Giận chứ, tự ái chứ. Mày cứ chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia, rồi không thèm đến, gọi 5 lần 7 lượt không đến, đi luôn đi. Chúa không. Ta thấy cái câu chuyện này của Chúa, lòng thương xót là vậy, vẫn kiên nhẫn, vẫn nhân từ, vẫn chờ đợi để con người ta được đón nhận ơn phúc của lòng thương xót Chúa. Anh chị em nghe một người ở giáo phận Phát Diệm. Con là Giuse Vũ Văn Kim, giáo sứ Gia Lạc, giáo phận Phát Diệm ở ngoài Bắc. Con đến giáo điểm tin mừng lần đầu tiên vào tháng 5 2016, con đi. Lần 2 tháng 3 2017, vợ con đi. Lần 3 tháng 5 2019, con lại đi. Và lần này con viết thư làm chứng cho Chúa. Con bị bệnh đau đầu lâu năm, tới 35 năm. Năm nay con 70 tuổi. Bác sĩ bảo con là bệnh thần kinh này khó khỏi, uống thuốc. Tuy nhiên, chỉ đỡ đau thôi. Thế mà khi con nghe đài 300 bài giảng của cha xong, đến năm 2016 con đến giáo điểm, được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa, hôm nay con đã hết đau đầu, con tạ ơn Chúa. Vợ con tháng 3 năm 2017 đến giáo điểm tin mừng, vợ con không biết say xe nữa. Và ơn Chúa ban cho khỏi nhiều bệnh lắm, đau đầu, chóng mặt, tụt áp huyết và ngất xỉu. Gia đình con và cộng đồng giáo điểm mong là con xin an lành trong trái tim Chúa Kitô và vui mừng trong tháng hoa mừng kính mẹ Maria. Hallelujah! Thì kêu lên Hallelujah. Đây là người ở giáo phận Thanh Hóa, con là Anna Nguyễn Thị Hồng Ánh, 23 tuổi, ở giáo họ Thủy Cơ xứ Hoài Yên, Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa. Nếu không được làm con Chúa thì đến bây giờ bản thân con không biết mình sẽ ra sao và như thế nào nữa. Khi vừa sinh đứa con được 10 hôm, ngày 5 tháng 5 2017, chân phải của con đau nhức và sưng to bất thường. Gia đình đưa con đi khám, bác sĩ bệnh viện ung bướu Sài Gòn kết luận là con bị ung thư xương. Lúc ấy con cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, con buồn chán, nghĩ không thông và nhiều lần con bi quan nghĩ đến cái chết chà. Con được dì và bố con đưa đến giáo điểm tin mừng, con được cha đặt tay cầu nguyện, con cảm thấy có một sức mạnh thúc đẩy con phải mạnh mẽ và cố gắng. Con còn nhớ cha đã dặn dò con, Chúa sẽ chữa lành cho con bằng cách này hay cách khác, hãy an tâm. Bản thân con từ ấy đã ý thức được bản thân mình phải làm gì. Con chuyển về bệnh viện Tân Triều, con đã chuyển tổng cộng 7 đợt hóa trị. Những lúc yếu lòng nhất, đau đớn và mệt mỏi nhất, con luôn nhớ lời dặn của cha và quyết tâm hơn nữa. Con vẫn hàng ngày cầu xin Chúa, con không xin cho con khỏi bệnh, con xin Ngài cho con đủ lòng tin và chọn niềm tín thác. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, sẽ chẳng có cầu vồng khi không có những cơn mưa. Chúa đã cứu con cả linh hồn và thân xác. Từ một đứa có thể chết bất cứ lúc nào, con đã khỏe hoàn toàn căn bệnh ung thư xương và được xuất viện ngày 20 tháng Giêng năm 2019. Nay con đến để cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Mến chúc cha và cộng đoàn luôn mạnh khỏe, vững tin và phó thác nơi Chúa. Đứa con sống sót, được Chúa cứu sống. Anna Nguyễn Hồng Ánh, 23 tuổi. Và thưa anh chị em, còn nhiều những lá thư khác, chúng tôi tạm dừng ở đây để mời anh chị em đón nhận một món quà lòng Chúa thương xót dành cho những anh chị em, những con người cần được Chúa xót thương. Mời anh chị em đưa chiếc xà lan lên đây để chúng tôi xin được gửi tặng cho một người anh em của chúng ta. Như chúng tôi đã nói là cộng đoàn lòng thương xót luôn luôn là cộng đoàn thực hành lòng thương xót, và lòng thương xót ấy phải cụ thể qua việc là giúp cho những con người, bất cứ ai anh chị em thấy họ đau ốm bệnh tật mà không có xe lăn để đi, hoàn cảnh khó khăn, mời anh chị em cứ giới thiệu và cứ đưa họ đến, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng bất kỳ là tôn giáo nào, bất kỳ Nam Trung Bắc, bất kỳ ở quốc gia nào, cứ đến đây, xe lăn lòng thương xót luôn sẵn sàng. Chúng tôi một chẳng phát thể chúng ta đón chào người anh em này. Anh có nói được không? Anh tên gì?
Dạ, con nói không được. Dạ,
con tên gì?
Nguyễn Văn Úc.
Nguyễn Văn Úc. Úc, anh Úc bao nhiêu tuổi?
59 tuổi.
59 tuổi.
Rồi, anh ấy, chị ra đây nói giùm anh. Rồi, chị giới thiệu của anh ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu?
Chồng con tên Nguyễn Văn Úc, 59 tuổi, ở Cà Mau.
Ở máy Cà Mau. Chồng chị bị bệnh gì?
Bệnh tai biến liệt nửa người.
Lâu chưa?
5 tháng.
Rồi, còn chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Nguyễn Thị Ảnh, 55 tuổi, ở Cà Mau.
Rồi, hai anh chị có được cháu nào chưa?
Dạ, 4 đứa.
Rồi, hoàn cảnh của anh chị khó khăn như thế nào, chia sẻ cho mọi người từ mãi Cà Mau lặn lội lên đây.
Dạ, con tới đây với cộng đồng, với cha, với mẹ. Nhà con cũng khổ, chồng con bệnh 5 tháng, con cũng đi mừng thuê mừng mướn không. Nhờ chị em bạn rủ đi lên đây, con cũng mong cho cha độ cho cha, cho chồng con hết bệnh, con mang ơn cha với Chúa.
Chị là người theo đạo gì?
Con không có đạo gì hết.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay, chúng ta đón chào những người anh chị em này. Chị không có đạo gì hết, nhưng mà chắc chắn chị biết rằng chị vẫn là con của Chúa. Chúng tôi cũng là con của Chúa, cho nên chúng ta là anh chị em với nhau. Và hôm nay chị đã đưa anh đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn nha, và gửi tặng cho chị, anh chị cái máy 270 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, để anh chị nghe biết về Chúa. Và đây là cuốn sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, để anh biết đọc kinh cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là những món quà Lòng Chúa Thương Xót được xin gửi tặng cho anh chị với một cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót nha. Rồi bây giờ nói.
Con cảm ơn cha với Chúa với mẹ với các cộng đồng vì cho chồng con được nhiêu đây, con mừng quá.
Rồi và đây là chút xíu để anh chị về xe nha. Nếu mà thuê xe thì phải có chiếc xe chở chiếc xe lăn này về, anh chị cầm lấy để mà đi xe đi đường. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và đây là một đứa bé, đây anh chị thấy là miếng chiếc xe lăn đó là ở đâu mà nó có, là do những đứa bé này đây. Bé tên gì?
Con tên là Kiều Nga.
Kiều Nga mấy tuổi?
Tuổi
mấy? Mấy, nói nó to lên. Mấy tuổi? 3 tuổi hả? Kiều Nga có gì đây? Có heo hả? Rồi heo cho ai?
Cho cha.
Cha cho ai?
Cho Chúa.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh chị em thấy nó nói đúng không? Đúng. Vì Chúa nói những gì con làm cho người bé mọn nhất của ta là làm cho chính ta. Cho đây là món, đây là chiếc xe mà gửi tặng cho hai người anh chị em này, đây là cho chính Chúa. Chị, anh chị biết là chúng tôi gửi tặng anh chị không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên, mà chúng tôi xác tín rằng những cái gì mà chúng tôi cho những người khác, chia sẻ cho người khác, làm cho người khác là làm cho chính Chúa. Vì Chúa của chúng tôi đã dặn như vậy, cho nên chúng tôi vâng lời Chúa của chúng tôi mà chúng tôi đón tiếp anh chị, và chúng tôi trao tặng những món quà này cho anh chị. Vì Chúa bảo cho anh chị là cho chính Chúa, mà đứa bé 3 tuổi này nó dạy cho chúng tôi biết con cho cha, để cha cho Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi bé mang cái heo về bên kia, bé bỏ trong kia được không? Rồi được, con bỏ trong chuồng tìm cha đi nha. Thôi cho đứa cho đi. Rồi mấy anh chị em, chúng ta cùng cầm lấy cây quạt. Mỗi người trong thinh lặng hãy tự hỏi coi, tôi có cho người khác là tôi cho Chúa hay không? Như đứa bé nói với chúng tôi, tôi là tấm bánh bẻ ra cho người khác, như Chúa là tấm bánh bẻ ra cho tôi. Chúa là tấm bánh bẻ ra cho tôi có là tấm bánh bẻ ra cho anh chị em hay không? Và tôi có sẵn sàng đón tiếp anh chị em của tôi đến với tôi để chia sẻ cho họ, như Chúa đã đón tiếp và chia sẻ với tôi hay không? Và tôi có sẵn sàng tha thứ cho những người đã xúc phạm, thậm chí đã làm thiệt hại chính mạng sống của tôi, như Stefano, như Đức Giêsu đã cầu nguyện, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Mấy anh chị em cầm cây quạt vừa hát vừa làm theo cơ điệu của chúng ta.
Come on.